Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 11, cường đại, góc truyện audio.com. Cháu, sư nhân Đồng Tam khó tin nhìn bộ xương ma thú to lớn còn sót lại kia. Tuyết Ưng, có phải cháu cắt hết thịt ma thú ra rồi giấu đi nơi nào? Nói rồi sư nhân Đồng Tam bắt đầu nhìn khắp phòng ăn, thậm chí còn quỳ trên mặt đất xem phía dưới bàn ăn, dưới tủ. Đồng thúc cháu thật sự ăn hết. Đồng bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói, cháu ăn hết, hơn vạn cân thịt người bé tí như thế, cháu ăn hết được. Đồng Tam trừng lớn con mắt sư tử của hắn, cháu bảo ta tin làm sao được. Đừng nói là cháu, cho dù là kỵ sĩ xưng hào cũng không ăn hết hơn vạn cân thịt trong một bữa đi. Đồng bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ. Cũng là do lần này hắn nhảy vọt cấp độ sinh mệnh, mỗi một tế bào đều vô cùng thiếu năng lượng, vì thế mới cần ăn nhiều như vậy, sau đó lại để cho mình ăn như thế nữa thì chính mình cũng ăn không nổi. Đồng thúc chú xem. Đồng bá Tuyết Ưng cầm lấy một khay bạc bên cạnh, bỗng nhiên lấy hai tay ép một chút, khay bạc nhanh chóng bị ép xuống, hai tay dùng sức hợp hai lần, một quả cầu kim loại bằng bạc liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chuyện này, Đồng Tam trố mắt ngoác mồm, tay phải Đồng bá Tuyết Ưng cầm lấy quả cầu kim loại, lại hơi dùng sức, chỉ thấy bạc chậm rãi chảy ra từ kẽ ngón tay. Theo hai tay Đồng bá Tuyết Ưng hợp lại, xoa lấy mấy lần, lại đã biến thành một chiếc gậy kim loại bằng bạc. Làm sao mà cháu làm được như thế chứ? Đồng Tam không thể tin được, hắn cùng Tông Lăng đều không làm được, để hắn dùng sức, hắn là có thể một tay bóp nát khay bạc cũng có thể đem quả cầu kim loại nắm biến hình, nhưng làm như Đồng bá Tuyết Ưng đem quả cầu kim loại nắm từ khe hở chảy ra, thậm chí hai tay xoa xoa một cái. Liền xoa thành một chiếc gậy kim loại, cũng quá biến thái. Cháu nói rồi, xác thực cháu ăn hết thịt con ma thú kia. Đồng bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói, lần này đồng thúc tin tưởng chứ? Tin tưởng, cháu hiện nói cái gì ta đều tin, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao cháu lập tức trở nên mạnh như vậy? Điều này, căn bản, ta nghĩ không thông a. Đồng Tam lơ ngơ, thực lực này tăng lên là từng bước một, làm từng bước từ kỵ sĩ nhân giai đến kỵ sĩ địa giai, từ kỵ sĩ địa giai đến thiên giai, từ thiên giai đến cấp lưu tinh. Cháu ngay cả đấu khí đều không luyện được, liền kỵ sĩ nhân giai đều không phải, làm sao lại? Đồng Tam khó có thể lý giải được, hiện tại đã đúng rồi. Đồng bá Tuyết Ưng đứng dậy, đồng thúc chú chờ cháu một lúc. Nói đoạn ngay ở bên trong phòng ăn rộng rãi, đồng bá Tuyết Ưng bắt đầu luyện quyền pháp, một chiêu một thức như nước chảy mây trôi, sức mạnh ở toàn thân gồ lên, sức mạnh trong thiên địa cũng không ngừng tràn vào trong cơ thể, mọi nơi bắp thịt ở trong thân thể bắt đầu sinh sôi ra một luồng sức mạnh thần kỳ đến, đây chính là đấu khí, kỳ thực trước khi ăn hết toàn bộ thịt ma thú, bên trong thân thể đã bắt đầu sinh sôi ra một ít đấu khí. Ào ào rào tương đương theo Đồng bá Tuyết Ưng luyện, hỏa diễm tam đoạn pháp, đấu khí trong cơ thể càng ngày càng nhiều, ở trong bắp thịt gân cốt cũng bắt đầu xuất hiện đấu khí, bên trong da gân mô đều có đấu khí, sức mạnh thần bí trong trời đất không ngừng rót vào, không ngừng bị chuyển hóa thành đấu khí. Thân thể lại như động không đáy, sức mạnh trong thiên địa không ngừng bị thu nạp. Một lần lại một lần vận chuyển đấu khí pháp môn, Đồng Tam vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hồ đồ khiếp sợ bất an nghi hoặc, nhưng qua một canh góc truyện audio.com, giờ, hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, nhưng qua hai canh giờ, hắn bắt đầu có hơi bất đắc dĩ. Làm sao còn đang luyện, rốt cuộc muốn luyện tới khi nào? Đồng Tam buồn bực không rõ nhìn Đồng bá Tuyết Ưng. Phải biết đấu khí pháp môn không phải luyện càng nhiều liền càng tốt, trước khi thành kỵ sĩ, bình thường một lần luyện tập 2-3 lần đã đủ rồi, thân thể không cách nào hấp thu nữa. Mà sau khi thành kỵ sĩ, đấu khí trưởng thành cũng là rất chậm, mỗi ngày hấp thu đều là có cực hạn, vì lẽ đó số lần luyện tập cũng rất có hạn. Như Đồng bá Tuyết Ưng vừa luyện đã vượt qua 2 canh giờ, chuyện này rất không bình thường. Ầm 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 tương đương, Đồng bá Tuyết Ưng cảm giác được mỗi một nơi có đấu khí trong cơ thể đều đang cuộn trào, rốt cục cũng không còn cách nào hấp thu sức mạnh trong trời đất. Không nghĩ tới ta không đột phá thì thôi, vừa đột phá chính là kỵ sĩ địa giai. Đồng bá Tuyết Ưng nói thầm, đương nhiên ta đấu khí là kỵ sĩ địa giai, thực lực của ta nhưng vượt xa hẳn phạm trù của kỵ sĩ địa giai. Dựa theo quỹ tích bình thường, bên trong thân thể sinh sôi ra luồng đấu khí thứ nhất liền coi như là kỵ sĩ nhân giai. Sau đó đấu khí tẩm bổ bắp thịt gân cốt, để những chỗ được tẩm bổ này cũng từ từ sản sinh đấu khí, chỗ sinh ra đấu khí càng ngày càng nhiều, khi trải rộng toàn thân gân cốt bắp thịt thì chính là kỵ sĩ địa giai. Đấu khí chảy khắp người, đấu khí ngưng tụ xong mở ra cội nguồn đấu khí ở bụng đan điền khí hải. Đây chính là kỵ sĩ thiên giai. Khi đấu khí bên trong đan điền khí hải ngưng tụ thành trạng thái lỏng, chính là kỵ sĩ cấp lưu tinh, đấu khí trạng thái lỏng phát sinh biến chất không lại cương mãnh như xưa kia, mà là có thể cương có thể nhu, đấu khí vừa có cương vừa có nhu thậm chí có thể hình thành một lớp bảo vệ bằng đấu khí cứng cáp ở bên ngoài thân thể, đây cũng là lý do mà bọn kỵ sĩ lưu tinh có thể không đếm xỉa đến vô số mũi tên, sức phòng ngự của lớp bảo vệ bằng đấu khí này vẫn là cực cao, đồng thời đấu khí ở trạng thái lỏng có thể nuôi dưỡng thân thể ở cấp độ sâu hơn, cường hóa thân thể. Trạng thái lỏng đấu khí lại ngưng tụ, hình thành dạng viên cầu thì đấu khí càng thần kỳ hơn, cũng càng mạnh mẽ hơn, thậm chí nó bởi vì cực nhu, đều có thể thâm nhập vào cơ quan nội tạng tiến hành thay đổi cấp độ sâu hơn đối với thân thể. Cái này cũng là kỵ sĩ cấp ngân nguyệt, mà kỵ sĩ xưng hào, thì lại nhất định phải đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất đến thời điểm mượn sức mạnh của đất trời mới có thể bước vào cấp xưng hào. Cấp xưng hào là hoàn toàn vượt lên ở trên cấp ngân nguyệt, chênh lệch cực kỳ kinh người, một chiêu liền có thể giết chết cấp ngân nguyệt. Cấp xưng hào đại biểu cực hạn của người phàm, một ít cực kỳ biến thái, thậm chí có thể giao thủ với sinh mệnh siêu phàm mà giữ được tính mạng. Bọn họ còn kém bước cuối cùng tới siêu phàm mà thôi. Bắp thịt gân cốt trong thân thể của ta đều rất hoàn mỹ, vì lẽ đó không cần chậm rãi chăm sóc có thể lập tức tăng lên tới kỵ sĩ địa giai. Đồng bá tuyết ưng nói thầm, bước kế tiếp chính là mở ra cội nguồn đấu khí, điều này cần từ từ tích lũy có đủ nhiều đấu khí. Tuyết ưng, nhìn thấy đồng bá tuyết ưng dừng lại, đồng tam liền mở miệng hô. Ha ha, đồng thúc đi theo cháu. Đồng bá tuyết ưng hài lòng cười nói xong liền ra phòng ăn, trực tiếp nhảy xuống lầu chính, đồng tam cũng liền. Góc chuyện audio.com, bận bịu nhảy một cái mà ra theo. Rất nhanh, hai người đi tới sân luyện võ, giờ khắc này bên trong sân luyện võ không có bất kỳ người hầu. Tuyết ưng, đến sân luyện võ làm gì? Đồng tam có hơi buồn bực, đừng nóng vội a đồng thúc. Đồng bá tuyết ưng nói đoạn đi tới một bên cầm lấy một cây trường thương chính mình bình thường thường dùng, thương nặng có tới 50 cân, xem như là cây trường thương tốt nhất toàn bộ pháo đài tuyết thạch. Đồng bá tuyết ưng cầm trường thương trong tay, nhìn chằm chằm khôi lỗi kim loại trước mắt. Một bên đồng tam cũng nín hơi nhìn, hắn rõ ràng đứa cháu này của mình là muốn triển lộ thực lực, hắn muốn nhìn một chút thực lực hôm nay của tuyết ưng triển khai thương pháp có thể đạt đến mức độ nào. Xoạt, trường thương di chuyển, hóa thành ảo ảnh, bóng thương rơi vào trên khôi lỗi kim loại phát sinh tiếng phốc 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 liên tục. Ngăn ngắn một sát na, đồng bá tuyết ưng liền thu thương. Thật nhanh, tuyết ưng, thương pháp của cháu nhanh đến nỗi ta đều không có cách nào chặn. Đồng tam chấn động vì tốc độ thương pháp của đông bá tuyết ưng, lập tức hắn nhìn về phía khôi lỗi kim loại kia càng là trợn mắt lên, trên khôi lỗi kim loại xuất hiện từng cái lỗ thủng lít nha lít nhít, rất nhiều lỗ thủng tạo thành ba chữ lợi hại không? Cháu có thể đâm ra lỗ thủng ở trên người nó. Đồng tam trừng mắt, khôi lỗi kim loại này, cấp lưu tinh trở xuống căn bản là không có cách thương tổn nó. Để cho chú nhìn càng lợi hại hơn nữa. Đồng bá tuyết ưng bỗng nhiên bạo phát sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể, xung quanh thân thể của hắn thậm chí đều mơ hồ xuất hiện khí lưu màu đỏ, một luồng khí tức cuồng mãnh phóng lên trời, làm đồng tam cũng cảm giác được sợ hãi, chỉ thấy đồng bá tuyết ưng vung lên trường thương trong tay quật ở trên khôi lỗi kim loại, cán thương đều uốn lượn ra độ cong rất lớn, bồng tương đương một tiếng vang thật lớn đầu tiên, khôi lỗi kim loại rung động xuất hiện vết rách tương đương bồng tương đương tiếng nổ vang thứ hai, thân thể khôi lỗi kim loại trực tiếp phá nát vỡ tung bay từ phía đến xa xa, chỉ có nửa người dưới cố định trên mặt đất còn ở đây. Bồng, tiếng nổ vang thứ ba, trường thương đánh ở trên nền của khôi lỗi kim loại. Đùng, trường thương gãy nát, nửa người dưới của khôi lỗi kim loại cũng tan tành. Đồng bá tuyết ưng nhìn trường thương trong tay đã gãy vỡ chỉ còn dư lại nửa đoạn ngây cả người, hắn đã dùng cây trường thương này đã lâu, không nghĩ tới dĩ nhiên không chịu nổi sức mạnh đứt rời. Anh em đã về rồi, âm thanh lanh lảnh của em trai thanh thạch truyền tới từ đàng xa. Đồng bá tuyết ưng ngẩng đầu nhìn trời, trời cũng đã tối sầm. Đồng thúc thanh thạch cùng tông thúc cũng quay về rồi, trước tiên đi ăn cơm tối đi, ăn xong cơm tối, cháu đem hết thảy đều nói cho chú cùng tông thúc. Đồng bá tuyết ưng cười nói, nếu như là người khác gặp phải chuyện như vậy e rằng đầu óc còn mơ hồ, may là chính mình đọc sách quá nhiều, vừa vặn từng có ghi chép phi thường ngắn gọn trong một quyển sách mà hắn đã từng xem. Cách chương.